Tác phẩm Lược sử thời gian. Tác giả Stephen Hawking. Người dịch Cao Chi, Phạm Văn Thiều. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Xuân Hùng. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Cùng bạn đọc. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với các bạn đọc một cuốn sách kỳ diệu, Lược sử thời gian, do nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng Stephen William Hawking viết. Hiện là một trong những cuốn sách bán chạy nhất, bestseller trên thế giới vì hai lý do. Lý do thứ nhất làm cho cuốn sách nổi tiếng là chính bản thân cá nhân tác giả Stephen William Hawking, sinh năm 1942. Ông chuyên nghiên cứu về lý thuyết tương đối rộng và tập trung vào vấn đề các kỳ dị của không gian. Những kết quả thu được cùng với George Ellis, Joseph Penrose và nhất là sự phát hiện khả năng bức xạ của các lỗ đen đã đưa Stephen William Hawking lên hàng những nhà vật lý lý thuyết tài năng nhất thế giới. Nhiều bất hạnh đã đến với ông. Năm 1985, bị sưng phổi và sau phẫu thuật mở khí quản, Stephen William Hawking mất khả năng phát âm. Ngoài ra, một bệnh tê liệt thần kinh đã gắn chặt ông vào chiếc ghế đẩy. Ông làm việc và giao tiếp với mọi người nhờ một máy vi tính và máy tổng hợp tiếng nói lắp liền với ghế. Có thể vì thế mà Stephen William Hawking đánh giá rất cao vai trò của tin học. Người ta quá hâm mộ ông đến nỗi có nhiều người xem lời nói của ông là những lời tiên tri trong vật lý học. Điều này cũng có phần hiểu được vì các công trình khoa học của ông rất độc đáo và sâu sắc. Stephen William Hawking hiện là giáo sư toán học tại Đại học Cambridge. Ở chức vụ mà trước đây Newton, rồi sau đó P.A.M. Dirac đảm nhiệm. Lý do thứ hai làm cho cuốn sách nổi tiếng là nội dung cực kỳ phong phú và độc đáo của nó. Cuốn sách của Stephen William Hawking đề cập những vấn đề tổng quát và nóng hổi nhất trong vật lý học và khoa học nói chung, bao trùm mọi kích thước từ các hạt cơ bản đến toàn bộ vũ trụ. Tất cả những vấn đề nêu trong cuốn sách, tác giả nhằm hướng tới việc giải thích các giai đoạn lịch sử của toàn bộ vũ trụ, từ lúc thoát thai trong một vụ nổ lớn đến các lỗ đen và các trạng thái quan sát được hiện nay của vũ trụ. Nhiều chương như vũ trụ giãn nở, lỗ đen, nguồn gốc và số phận của vũ trụ, mũi tên thời gian, lý thuyết thống nhất của vật lý là những chương mà khi đọc lên, chắc độc giả không khỏi không suy nghĩ đến những vấn đề mà Stephen William Hawking đặt ra. Bản chất của vũ trụ là gì? Vũ trụ từ đâu ra? Chúng ta từ đâu tới và đóng vai trò gì trong vũ trụ? Tại sao vũ trụ lại thế này? Liệu một ngày nào đó, thời gian sẽ chảy ngược lại không? Có giới hạn cho sự nhận thức của con người không? Đấy là những câu hỏi lớn nhất của khoa học và triết học mà con người có thể đặt ra. Stephen William Hawking đã đưa ra nhiều ý tưởng mong trả lời được một số câu hỏi trên, trong đó giả thiết về điều kiện không có biên của vũ trụ có thể làm sáng tỏ nhiều vấn đề. Trong cuốn sách, thời gian có một vị trí đặc biệt. Chương 9, mũi tên thời gian có thể xem như một tiểu luận độc đáo về thời gian. Vấn đề thời gian đã xuất hiện một cách cơ bản trong lý thuyết tương đối Einstein, trong triết học Bergson, trong văn học thi ca, ví dụ xem Xuân Diệu. Nhưng chỉ trong chương 9 này, chúng ta mới bắt đầu gặp được một công trình nghiên cứu toàn diện bao trùm các quan điểm tâm lý học, nhiệt động học, vũ trụ học. Cuốn sách được viết bằng một ngôn ngữ sáng sủa, lập luận chặt chẽ rất thuyết phục. tác giả đặt ra cho mình nhiệm vụ diễn tả những điều phức tạp nhất trong vật lý học một cách dễ hiểu đối với mọi người. Tác giả không dùng bất kỳ một công thức toán học nào, trừ phương trình nổi tiếng của Einstein, E bằng MC bình phương. Nhờ kiến thức uyên bác và tư duy sáng tạo của Stephen William Hawking, cuốn sách có một sức hấp dẫn đặc biệt. Các chương trong cuốn sách có thể được đọc tương đối độc lập với nhau. Mỗi chương có thể xem là một tổng quan tuyệt vời về vấn đề tương ứng cho đông đảo độc giả với mọi trình độ. Cuốn sách này do một nhà vật lý lý thuyết viết, nhưng nó thật sự rất bổ ích cho đông đảo bạn đọc, không kể thuộc lĩnh vực hoạt động nào: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, văn hóa, nghệ thuật, vân vân. Khi dịch, cuốn sách nổi tiếng đã được nhiều nhà khoa học uy tín giới thiệu trên nhiều tạp chí này. Chúng tôi, những người dịch, đã cố gắng truyền đạt trung thành các ý tưởng của Stephen William Hawking, nhưng chắc còn phạm nhiều khiếm khuyết. Rất mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp của bạn đọc. Cuối cùng, chúng tôi xin bày tỏ sự biết ơn các bạn đồng nghiệp trong Hội Vật lý và Hội Vật lý Toán đã cùng thảo luận, làm sáng tỏ nhiều vấn đề và đã giúp đỡ chúng tôi trong quá trình xuất bản cuốn sách nổi tiếng này. Những người dịch. Lời giới thiệu. Chúng ta sống cuộc sống hàng ngày của chúng ta mà hầu như không hiểu được về thế giới chung quanh. Chúng ta cũng ít khi suy ngẫm về cơ chế đã tạo ra ánh sáng mặt trời, một yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sự sống, về hấp dẫn, cái chất keo đã kết dính chúng ta vào trái đất, mà nếu khác đi, chúng ta sẽ xoay tít và trôi dạt vào không gian vũ trụ, về nguyên tử đã cấu tạo nên tất cả chúng ta, và chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào sự bền vững của chúng. Chỉ trừ có trẻ em, vì chúng còn biết quá ít để không ngần ngại đặt ra những câu hỏi quan trọng. Còn ít ai trong chúng ta tốn thời gian để băn khoăn tại sao tự nhiên lại như thế này mà không như thế khác. Vũ trụ ra đời từ đâu? Hoặc nó có mãi mãi như thế này không? Liệu có một ngày nào đó thời gian sẽ trôi giật lùi? Hậu quả có trước nguyên nhân hay không? Hoặc có giới hạn cuối cùng cho sự hiểu biết của con người hay không? Thậm chí có những đứa trẻ con mà tôi có gặp một số muốn biết lỗ đen là cái gì, cái gì là hạt vật chất nhỏ bé nhất. Tại sao chúng ta chỉ nhớ quá khứ mà không nhớ tương lai? Và nếu lúc bắt đầu là hỗn loạn thì làm thế nào có sự trật tự như ta thấy hôm nay? Và tại sao lại có vũ trụ? Trong xã hội chúng ta, các bậc phụ huynh cũng như các thầy giáo vẫn còn thói quen trả lời những câu hỏi đó bằng cách nhún vai hoặc viện đến các giáo lý mơ hồ. Một số các giáo lý ấy lại hoàn toàn không thích hợp với những vấn đề vừa nêu ở trên, bởi vì chúng phơi bày quá rõ những hạn chế sự hiểu biết của con người. Nhưng rất nhiều môn triết học và khoa học lại ra đời từ những câu lục vấn như vậy. Ngày càng có nhiều người lớn cũng muốn đặt những câu hỏi thuộc loại đó, và thi thoảng họ đã nhận được những câu trả lời khá lạ lùng. Nằm trung gian giữa các nguyên tử và các vì sao, chúng ta đang mở rộng chân trời khám phá của chúng ta nhằm bao quát cả những cái rất nhỏ lẫn những cái rất lớn. Mùa xuân năm 1974, khoảng 2 năm trước, khi con tàu vũ trụ Viking hạ cánh xuống hỏa tinh, tôi có tham dự một cuộc họp tổ chức ở Anh do Hội Hoàng gia London tài trợ, bàn về vấn đề làm thế nào tìm kiếm sự sống ngoài trái đất. Vào giờ giải lao, tôi thấy một cuộc họp lớn hơn nhiều được tổ chức ở phòng bên cạnh, và vì tò mò, tôi bước vào xem. Thì ra, tôi đang chứng kiến một nghi lễ cổ kính, lễ kết nạp hội viên mới của Hội Hoàng gia London, một trong những tổ chức học thuật lâu đời nhất của hành tinh chúng ta. Ở hàng trên cùng, một thanh niên ngồi trong xe đẩy đang rất chậm rãi ký tên mình vào cuốn sổ mà ở những trang đầu tiên của nó còn giữ được chữ ký của Isaac Newton. Khi Stephen Hawking cuối cùng đã ký xong tên mình, những tràng hoan hô như sấm nổi lên. Ngay từ lúc đó, ông đã là cả một huyền thoại. Hiện nay, Hawking là giáo sư toán học của trường đại học Cambridge, với cương vị mà trước đây Newton, rồi sau đó là P.A.M. Birac. Hai nhà nghiên cứu nổi tiếng về những cái cực lớn và những cái cực nhỏ. Đảm nhiệm Hawking là người kế tục hết sức xứng đáng của họ. Cuốn sách đầu tiên của Hawking dành cho những người không phải là chuyên gia này có thể xem là một phần thưởng về nhiều mặt cho công chúng không chuyên. Cuốn sách vừa hấp dẫn bởi nội dung phong phú của nó, vừa bởi nó cho chúng ta một cái nhìn khái quát qua công trình của chính tác giả cuốn sách này. Cuốn sách chứa đựng những khám phá trên những ranh giới của vật lý học, thiên văn học, vũ trụ học và của cả lòng dũng cảm nữa. Đây cũng là cuốn sách về Thượng Đế, hay đúng hơn là về sự không có mặt của Thượng Đế. Chữ Thượng Đế xuất hiện trên nhiều trang của cuốn sách này. Hawking đã dấn thân đi tìm câu trả lời cho câu hỏi nổi tiếng của Einstein. Liệu Thượng Đế có sự lựa chọn nào trong việc tạo ra vũ trụ này hay không? Hawking đã nhiều lần tuyên bố một cách công khai rằng ông có ý định tìm hiểu ý nghĩa của Thượng Đế. Và từ nỗ lực đó, ông đã rút ra một kết luận bất ngờ nhất, ít nhất là cho đến hiện nay. Đó là vũ trụ không có biên trong không gian, không có bắt đầu và kết thúc trong thời gian, và chẳng có việc gì cho đấng sáng thế phải làm ở đây cả. Carl Sagan, Đại học Cornell, Ithaca, New York, viết cho lần xuất bản đầu tiên của cuốn Lược sử thời gian. Lời tựa. Tôi đã không viết lời tựa cho lần xuất bản đầu tiên của cuốn Lược sử thời gian. Carl Sagan là người đã làm việc đó. Thay vì tôi chỉ viết một mẫu với nhan đề lời cảm ơn, trong đó tôi đã bày tỏ sự cảm ơn của tôi với mọi người. Một số quỹ hỗ trợ cho tôi đã không mấy hài lòng được tôi nhắc tới, vì nó dẫn tới sự gia tăng kinh khủng của các đơn vị xin tài trợ. Tôi không nghĩ bất kỳ ai, nhà xuất bản của tôi, người đại diện của tôi, hoặc kể cả bản thân tôi nữa, lại có thể kỳ vọng rằng cuốn sách đã làm được điều gì đó như nó thực sự đã làm. Nó đã nằm trong danh sách bestseller của tờ London Times trong suốt 237 tuần lễ, dài hơn bất cứ một quyển sách nào khác. Dĩ nhiên là trừ Kinh Thánh và Shakespeare. Nó đã được dịch ra gần 40 thứ tiếng và trung bình cứ 750 người thì bán được một cuốn, gồm cả đàn ông, đàn bà và trẻ em trên khắp thế giới. Đúng như Nathan Mifron thuộc hãng Microsoft, nguyên là thực tập sinh sau tiến sĩ của tôi, đã nhận xét: tôi đã bán được nhiều sách về vật lý hơn là Madonna đã bán sách về sex. Thành công của cuốn lược sử đã chỉ ra rằng có một sự quan tâm rất rộng lớn đến những câu hỏi lớn như: chúng ta từ đâu tới và tại sao vũ trụ lại vận hành như nó trên thực tế. Tôi đã có cơ hội cập nhật và đưa vào cuốn sách những kết quả lý thuyết và quan sát mới nhận được từ khi nó được xuất bản lần đầu tiên vào ngày 1 tháng 4 năm 1988. Tôi đã đưa vào một chương mới về lỗ sâu đục và sự du hành theo thời gian. Lý thuyết tương đối rộng của Einstein dường như đã mở ra cơ hội để ta tạo ra và duy trì các lỗ sâu đục, tức là các ống nhỏ nối các vùng khác nhau của không gian, thời gian. Nếu quả như vậy, thì chúng ta có thể dùng những lỗ sâu đục đó để du hành nhanh chóng xung quanh một thiên hà hoặc Du hành ngược dòng thời gian. Tất nhiên, chúng ta chưa từng thấy ai, hay là đã thấy, tới từ tương lai. Nhưng tôi vẫn thảo luận về một cách giải thích khả dĩ cho điều đó. Tôi cũng đã mô tả sự tiến bộ đạt được những năm gần đây trong việc tìm kiếm những sự đối ngẫu hay những tương ứng giữa các lý thuyết vật lý bề ngoài tưởng như là khác nhau. Những tương ứng này là một chỉ dẫn rất có trọng lượng về sự tồn tại của một lý thuyết thống nhất hoàn chỉnh, nhưng chúng cũng gợi ý rằng có lẽ không thể diễn đạt lý thuyết đó theo một cách phát biểu cơ bản duy nhất. Thay vì, trong những tình huống khác nhau, chúng ta cần phải dùng những phản chiếu khác nhau của lý thuyết nằm phía sau. Điều đó cũng tựa như con người chúng ta không thể biểu diễn bề mặt trái đất trên một bản đồ duy nhất, mà cần phải dùng nhiều bản đồ khác nhau trong các vùng khác nhau. Đây là một cuộc cách mạng trong quan niệm của chúng ta về sự thống nhất các định luật vật lý, nhưng nó không làm thay đổi một điểm quan trọng nhất. Đó là vũ trụ bị chi phối bởi một tập hợp các định luật hợp lý mà chúng ta có thể phát hiện và hiểu được. Về phía quan sát, cho đến nay, phát triển có tầm quan trọng nhất là đo được những thăng gián trong bức xạ nền vi ba của vũ trụ nhờ vệ tinh Kobe, viết tắt của The Cosmic Background Explorer Starfleet. Vệ tinh thăm dò bức xạ nền vũ trụ và các công trình hợp tác khác. Những thăng gián này là dấu ấn của sự sáng chế. Những bức thường nhỏ bé ban đầu trong một vũ trụ đều đặn và trơn tru thuở sơ sinh. Sau này lớn lên thành các thiên hà, các ngôi sao và các cấu trúc khác mà chúng ta thấy xung quanh ta. Hình dạng của chúng phù hợp với các tiên đoán của giả thuyết cho rằng vũ trụ không có biên hoặc mép theo hướng thời gian ảo, nhưng vẫn cần những quan sát tiếp theo để phân biệt đề xuất đó với những cách giải thích khả dĩ khác cho các thăng gián trong bức xạ nền. Tuy nhiên, trong vòng ít năm tới, chúng ta chắc sẽ biết liệu chúng ta có thể tin được rằng chúng ta sống trong một vũ trụ hoàn toàn tự duy trì, không có bắt đầu, cũng không có kết thúc hay không. Stephen Hawking. Một, bức tranh của chúng ta về vũ trụ. Một nhà khoa học nổi tiếng, hình như là Bertrand Russell, một lần đọc trước công chúng một bài giảng về thiên văn học. Ông đã mô tả trái đất quay chung quanh mặt trời như thế nào, và đến lượt mình, mặt trời lại quay quanh tâm của một quần thể khổng lồ các vì sao mà người ta gọi là thiên hà ra sao. Khi bài giảng kết thúc, một bà già nhỏ bé ngồi ở cuối phòng đứng dậy và nói: "Anh nói với chúng tôi chuyện nhảm nhí gì vậy? Thế giới thực tế chỉ là một cái đĩa phẳng tựa trên lưng một con rùa khổng lồ mà thôi." Nhà khoa học mỉm một nụ cười hạ cố trước khi trả lời: "Thế vậy con rùa ấy tựa lên cái gì?" "Anh thông minh lắm, anh bạn trẻ ạ. Anh rất thông minh." Bà già đó nói: "Nhưng những con rùa cứ xếp chồng lên nhau mãi xuống dưới, chứ còn sao nữa?" Chắc có nhiều người cho rằng bức tranh về vũ trụ của chúng ta như một cái thang vô tận, gồm những con rùa chồng lên nhau, là chuyện khá nực cười. Nhưng tại sao chúng ta lại nghĩ rằng chúng ta hiểu biết hơn bà già nhỏ bé kia? Chúng ta đã biết gì về vũ trụ, và bằng cách nào chúng ta biết về nó? Vũ trụ tới từ đâu, và nó sẽ đi về đâu? Vũ trụ có điểm bắt đầu không? Và nếu có, thì điều gì đã xảy ra trước đó? Bản chất của thời gian là gì? Nó có điểm tận cùng không? Những đột phá mới đây trong vật lý học, một phần nhờ những công nghệ mới tuyệt xảo, đã đưa ra câu trả lời cho một số câu hỏi đã tồn tại dai dẳng từ xa xưa, vừa nêu ở trên. Một ngày nào đó, Rất có thể câu trả lời này sẽ trở nên hiển nhiên đối với chúng ta, như chuyện trái đất quay chung quanh mặt trời. Hoặc cũng có thể trở nên nực cười, như chuyện tháp những con rùa. Chỉ có thời gian, dù cho có thế nào đi nữa, mới có thể phán quyết. Từ rất xa xưa, khoảng năm 340 trước công nguyên, nhà triết học Hy Lạp Aristotle, trong cuốn sách của ông nhan đề Về bầu trời, đã đưa ra hai luận chứng sáng giá chứng minh rằng trái đất có hình cầu chứ không phải là cái đĩa phẳng. Thứ nhất, ông thấy rằng hiện tượng nguyệt thực là do trái đất xen vào giữa mặt trời và mặt trăng, mà bóng của trái đất lên mặt trăng luôn luôn là tròn. Điều này chỉ đúng nếu trái đất có dạng cầu. Nếu trái đất là một cái đĩa phẳng, thì bóng của nó phải dẹt như hình elip. Nếu trong thời gian có nguyệt thực, mặt trời không luôn luôn ở ngay dưới tâm của cái đĩa đó. Thứ hai, từ những chuyến du hành của mình, người Hy Lạp biết rằng sao bắt đầu nhìn ở phương Nam dường như thấp hơn khi nhìn ở những vùng phương Bắc, bởi vì sao bắt đầu nằm ngay sát ở Bắc Cực. Trong khi đó, đối với người quan sát ở xích đạo, nó dường như nằm ngay trên đường chân trời. Từ sự sai khác về vị trí biểu kiến của sao bắt đầu ở Ai Cập so với ở Hy Lạp, Aristotle thậm chí còn đưa ra một đánh giá về chiều dài con đường vòng quanh trái đất là 400.000 stadia. Hiện nay ta không biết chính xác một stadia dài bao nhiêu, nhưng rất có thể nó bằng khoảng 200 thước Anh. Một thước Anh bằng 0,914 mét. Như vậy, ước lượng của Aristotle lớn gần gấp 2 lần con số được chấp nhận hiện nay. Những người Hy Lạp thậm chí còn đưa ra một luận chứng thứ ba, chứng tỏ rằng trái đất tròn, bởi vì nếu không thì tại sao khi nhìn ra biển, cái đầu tiên mà người ta nhìn thấy là cột buồm và chỉ sau đó mới nhìn thấy thân con tàu. Aristotle nghĩ rằng trái đất đứng yên, còn mặt trời, mặt trăng, các hành tinh và những ngôi sao chuyển động xung quanh nó theo những quỹ đạo tròn. Ông tin vào điều đó bởi vì ông cảm thấy, do những nguyên nhân bí ẩn nào đó, rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ, rằng chuyển động tròn là chuyển động hoàn thiện nhất. Ý tưởng này đã được Ptolemy phát triển thành một mô hình vũ trụ hoàn chỉnh vào thế kỷ thứ hai sau công nguyên. Theo mô hình này thì trái đất đứng ở tâm và bao quanh nó là 8 mặt cầu tương ứng mang mặt trăng, mặt trời, các ngôi sao và 5 hành tinh đã biết. Vào thời gian đó, thủy tinh, kim tinh, hỏa tinh, mộc tinh và thổ tinh. Hình 1.1. Chính các hành tinh lại phải chuyển động trên những vòng tròn nhỏ hơn gắn với các mặt cầu tương ứng của chúng để phù hợp với đường đi quan sát được tương đối phức tạp của chúng trên bầu trời. Mặt cầu ngoài cùng mang các thiên thể được gọi là các ngôi sao cố định. Chúng luôn luôn ở những vị trí cố định đối với nhau, nhưng lại cùng nhau quay ngang qua bầu trời. Bên ngoài mặt cầu cuối cùng, đó là cái gì? Thì mô hình đó không bao giờ nói một cách rõ ràng, nhưng chắc chắn nó cho rằng đó là phần của vũ trụ mà con người không thể quan sát được. Mô hình của Ptolemy đã tạo ra được một hệ thống tương đối chính xác để tiên đoán vị trí của các thiên thể trên bầu trời. Nhưng để tiên đoán những vị trí đó một cách hoàn toàn chính xác, Ptolemy đã phải đưa ra giả thuyết rằng mặt trăng chuyển động theo một quỹ đạo đôi khi đưa nó tới gần trái đất tới 2 lần nhỏ hơn so với ở những thời điểm khác. Ptolemy đành phải chấp nhận điểm yếu đó, nhưng dầu sao về đại thể chứ không phải toàn thể là có thể chấp nhận được. Mô hình này đã được nhà thờ Thiên Chúa Giáo chuẩn y như một bức tranh về vũ trụ phù hợp với Kinh Thánh, bởi vì nó có một ưu điểm rất lớn là để dành khá nhiều chỗ ở ngoài mặt cầu cuối cùng của các ngôi sao cố định cho thiên đường và địa ngục. Tuy nhiên, một mô hình đơn giản hơn đã được một mục sư người Ba Lan tên là Nicolas Copernicus đề xuất vào năm 1554. Thoạt đầu, có lẽ vì sợ nhà thờ quy là dị giáo, Copernicus đã cho lưu hành mô hình của mình như một tác phẩm khuyết danh. Ý tưởng của ông là mặt trời đứng yên, còn trái đất và các hành tinh chuyển động theo những quỹ đạo tròn xung quanh mặt trời. Phải mất gần một thế kỷ trôi qua, ý tưởng này mới được chấp nhận một cách thực sự. Hai nhà thiên văn, một người Đức tên là Johannes Kepler và một người Italia tên là Galileo Galilei đã bắt đầu công khai ủng hộ học thuyết Copernicus. Tuy những quỹ đạo mà nó tiên đoán chưa ăn khớp hoàn toàn với những quỹ đạo quan sát được. Và vào năm 1609, một đoàn chí mạng đã giáng xuống học thuyết Aristotle Ptolemy. Vào năm đó, Galileo bắt đầu quan sát bầu trời bằng chiếc kính thiên văn ông vừa phát minh ra. Khi quan sát mộc tinh, Galileo thấy rằng theo nó còn có một số vệ tinh, hay nói cách khác là những mặt trăng quay xung quanh nó. Điều này ngụ ý rằng không phải mọi thiên thể đều nhất thiết phải trực tiếp quay xung quanh trái đất như Aristotle và Ptolemy đã nghĩ. Tất nhiên vẫn có thể tin rằng trái đất đứng yên ở trung tâm của vũ trụ và các mặt trăng của mộc tinh chuyển động theo những quỹ đạo cực kỳ phức tạp, khiến ta có cảm tưởng như nó quay quanh mộc tinh. Tuy nhiên, học thuyết của Copernicus đơn giản hơn nhiều. Cùng thời gian đó, Kepler đã cải tiến học thuyết Copernicus bằng cách đưa ra giả thuyết rằng các hành tinh không chuyển động theo đường tròn mà theo đường elip. Và những tiên đoán ấy bây giờ hoàn toàn ăn khớp với quan sát. Đối với Kepler, các quỹ đạo elip đơn giản chỉ là một giả thuyết tiện lợi. Và chính thế, nó càng khó chấp nhận bởi vì các elip rõ ràng là kém hoàn thiện hơn các vòng tròn. Khi phát hiện, thấy gần như một cách ngẫu nhiên rằng các quỹ đạo elip rất ăn khớp với quan sát, Kepler không sao dung hòa được nó với ý tưởng của ông cho rằng các hành tinh quay quanh mặt trời là do các lực từ. Điều này phải mãi tới sau này, vào năm 1687, mới giải thích được khi Isaac Newton công bố tác phẩm Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, những nguyên lý toán học của triết học tự nhiên của ông. Có lẽ đây là công trình vật lý quan trọng bậc nhất đã được xuất bản từ trước đến nay. Trong công trình này, Newton không chỉ đưa ra một lý thuyết mô tả sự chuyển động của các vật trong không gian và thời gian, mà ông còn phát triển một công cụ toán học phức tạp dùng để phân tích các chuyển động đó. Hơn thế nữa, Newton còn đưa ra một định luật về hấp dẫn vũ trụ, mà theo đó, mỗi một vật trong vũ trụ đều được hút tới một vật khác bằng một lực càng mạnh nếu hai vật càng nặng và càng ở gần nhau. Chính lực này đã buộc các vật phải rơi xuống đất. Câu chuyện kể rằng do có quả táo rơi trúng đầu mà Newton đã cảm hứng phát minh ra định luật vạn vật hấp dẫn chắc chắn chỉ là chuyện thêu dệt. Tất cả những điều mà chính Newton nói ra chỉ là ý tưởng về hấp dẫn đến với ông khi ông đang ngồi ở trạng thái chiêm nghiệm và được nảy sinh bởi sự rơi của quả táo. Newton đã chỉ ra rằng, theo định luật của ông, lực hấp dẫn sẽ làm cho mặt trăng chuyển động theo quỹ đạo elip xung quanh trái đất và các hành tinh chuyển động theo quỹ đạo elip xung quanh mặt trời. Mô hình Copernicus đã vứt bỏ những thiên cầu của Ptolemy và cùng với chúng vứt bỏ luôn cả ý tưởng cho rằng vũ trụ có một biên giới tự nhiên. Vì những ngôi sao cố định dường như không thay đổi vị trí của chúng trừ sự quay xung quanh bầu trời do trái đất quay xung quanh trục của nó, nên sẽ là hoàn toàn tự nhiên nếu giả thiết rằng các ngôi sao cố định là những thiên thể giống như mặt trời của chúng ta, nhưng ở xa hơn rất nhiều. Căn cứ vào lý thuyết hấp dẫn của mình, Newton thấy rằng do các ngôi sao hút nhau nên về căn bản chúng không thể là đứng yên được. Vậy liệu chúng có cùng rơi vào một thời điểm nào đó không? Trong bức thư viết năm 1691 gửi Richard Bentley, cũng là một nhà tư tưởng lỗi lạc thời đó, Newton đã chứng tỏ rằng điều đó thực tế có thể xảy ra nếu chỉ có một số hữu hạn các ngôi sao được phân bố trong một vùng hữu hạn của không gian. Nhưng mặt khác, ông cũng chỉ ra rằng nếu có một số vô hạn các ngôi sao được phân bố tương đối đồng đều trong không gian vô tận, thì điều đó không thể xảy ra được. Bởi vì khi đó sẽ không có điểm nào là trung tâm để cho chúng ta rơi vào. Luận chứng này là một ví dụ về những cái bẫy mà ta có thể gặp khi nói về sự vô hạn. Trong vũ trụ vô hạn, mỗi một điểm đều có thể được xem là một tâm, bởi mỗi một điểm đều có một số vô hạn các ngôi sao ở mỗi phía của nó. Cách tiếp cận đúng đắn, mà điều này phải mãi sau này mới có, là phải xem xét một tình trạng hữu hạn, trong đó tất cả các ngôi sao sẽ rơi vào nhau, và sau đó đặt câu hỏi tình hình sẽ thay đổi như thế nào nếu ta thêm vào một số ngôi sao nữa được phân bố gần như đồng đều ở ngoài vùng đang xét. Theo định luật Newton, thì về trung bình, những ngôi sao mới thêm vào này cũng hoàn toàn không làm được điều gì khác với những ngôi sao ban đầu, tức là chúng cũng rơi nhanh như vậy. Chúng ta có thể thêm vào bao nhiêu ngôi sao tùy ý, nhưng chúng cũng sẽ vẫn rơi sập vào nhau. Bây giờ thì chúng ta hiểu rằng không thể có một mô hình tĩnh vô hạn của vũ trụ, trong đó hấp dẫn luôn là lực hút. Đây là sự phản ánh lý thú về bầu trời, không khí, tư tưởng chung của giai đoạn trước thế kỷ 20. Trong đó không có một ai nghĩ rằng vũ trụ đang giãn nở hoặc đang co lại. Mọi người đều thừa nhận rằng hoặc vũ trụ tồn tại vĩnh cửu trong trạng thái không thay đổi, hoặc nó được tạo ra ở một thời điểm hữu hạn trong quá khứ đã gần giống như chúng ta quan sát thấy hiện nay. Điều này có thể một phần là do thiên hướng của con người muốn tin vào những sự thật vĩnh cửu cũng như sự tiện lợi mà họ tìm thấy trong ý nghĩ rằng vũ trụ là vĩnh cửu và không thay đổi, mặc dù ngay bản thân họ cũng có thể già đi và chết. Thậm chí, ngay cả những người thấy rằng lý thuyết hấp dẫn của Newton chứng tỏ vũ trụ không thể là tĩnh, cũng không nghĩ tới chuyện cho rằng nó có thể đang giãn nở. Thay vì thế, họ lại có ý định cải biến lý thuyết này bằng cách làm cho lực hấp dẫn trở thành lực đẩy ở những khoảng cách rất lớn. Điều này không có ảnh hưởng đáng kể đến những tiên đoán của họ về chuyển động của các hành tinh, nhưng cho phép sự phân bố vô hạn của các ngôi sao còn ở trạng thái cân bằng. Những lực hút của các ngôi sao ở gần nhau sẽ được cân bằng bởi lực đẩy từ các ngôi sao ở rất xa. Tuy nhiên, ngày nay chúng ta biết chắc chắn rằng sự cân bằng đó là không bền. Nếu những ngôi sao ở một vùng nào đó chỉ cần xích lại gần nhau một chút là lực hút giữa chúng sẽ mạnh hơn và lấn át lực đẩy, và thế là các ngôi sao sẽ lại tiếp tục rơi vào nhau. Mặt khác, nếu những ngôi sao dịch ra xa nhau một chút thì lực đẩy sẽ lại lấn át và các ngôi sao sẽ chuyển động ra xa nhau. Một phản bác nữa đối với mô hình vũ trụ tĩnh vô hạn thường được gán cho nhà triết học người Đức Heinrich Olsper, người viết về lý thuyết này vào năm 1823. Thực tế thì rất nhiều người đương thời của Newton
đã nêu ra vấn đề này và bài báo của Olbers thậm chí cũng không phải là bài đầu tiên chứa đựng những lý lẽ hợp lý chống lại nó. Tuy nhiên, đây là bài báo đầu tiên được nhiều người chú ý. Khó khăn là ở chỗ, trong một vũ trụ tĩnh vô hạn, thì gần như mỗi một đường ngắm đều kết thúc trên bề mặt của một ngôi sao nào đó. Như thế thì toàn bộ bầu trời sẽ phải sáng chói như mặt trời, thậm chí cả ban đêm. Lý lẽ phản bác của Olmsted cho rằng ánh sáng từ các ngôi sao xa sẽ bị mờ nhạt đi do sự hấp thụ của vật chất xen giữa các ngôi sao. Tuy nhiên, dù cho điều đó có xảy ra đi nữa, thì vật chất xen giữa cuối cùng sẽ nóng lên cho đến khi cũng phát sáng như những ngôi sao. Con đường duy nhất tránh được kết luận cho rằng toàn bộ bầu trời đêm cũng sáng chói như bề mặt mặt trời là phải giả thiết rằng các ngôi sao không phát sáng vĩnh viễn mà chỉ bật sáng ở một thời điểm hữu hạn nào đó trong quá khứ. Trong trường hợp đó, vật chất hấp thụ còn chưa thể đủ nóng. Hay ánh sáng từ các ngôi sao xa chưa kịp tới chúng ta. Và điều này lại đặt ra cho chúng ta một câu hỏi. Vậy cái gì đã làm cho các ngôi sao bật sáng đầu tiên? Sự bắt đầu của vũ trụ, tất nhiên, đã được người ta thảo luận từ trước đó rất lâu, theo một số lý thuyết về vũ trụ có từ xa xưa và theo truyền thống của người Do Thái, Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo, thì vũ trụ bắt đầu có từ một thời điểm hữu hạn, nhưng chưa thật quá xa trong quá khứ. Một lý lẽ chứng tỏ có sự bắt đầu đó là cảm giác cần phải có cái nguyên nhân đầu tiên để giải thích sự tồn tại của vũ trụ. Trong vũ trụ, bạn luôn luôn giải thích một sự kiện như là được gây ra bởi một sự kiện khác xảy ra trước đó. Nhưng sự tồn tại của chính bản thân vũ trụ cũng có thể được giải thích bằng cách đó, chỉ nếu nó có sự bắt đầu. Một lý lẽ nữa do Augustine đưa ra trong cuốn sách của ông nhan đề Thành phố của Chúa. Ông chỉ ra rằng nền văn minh còn đang tiến bộ và chúng ta vẫn còn nhớ được ai là người đã thực hiện kỳ công này hoặc ai đã phát triển kỹ thuật kia. Như vậy, con người và cũng có lẽ cả vũ trụ nữa đều chưa thể trải nghiệm được quá lâu dài. Và ông đã thừa nhận ngày ra đời của vũ trụ vào khoảng 5.000 năm trước công nguyên, phù hợp với sách Sáng Thế Kỷ. Quyển đầu của Kinh Cựu Ước. Điều lý thú là thời điểm đó không quá xa thời điểm kết thúc của thời kỳ băng giá cuối cùng, khoảng 10.000 năm trước công nguyên, thời điểm mà các nhà khảo cổ nói với chúng ta rằng nền văn minh thực sự bắt đầu. Mặt khác, Aristotle và các triết gia Hy Lạp khác lại không thích ý tưởng về sự sáng thế vì nó dính líu quá nhiều tới sự can thiệp của thần thánh. Do đó, họ tin rằng loài người và thế giới xung quanh nó đã tồn tại và sẽ còn tồn tại mãi mãi. Những người cổ đại đã xem xét lý lẽ nêu ở trên về sự tiến bộ và họ giải đáp như sau. Đã có nhiều nạn hồng thủy hoặc các tai họa khác một cách định kỳ và chúng cũng định kỳ đưa loài người tụt lại điểm bắt đầu của nền văn minh. Những câu hỏi: vũ trụ có điểm bắt đầu trong thời gian và có bị giới hạn trong không gian hay không? Sau này đã được nhà triết học Immanuel Kant xem xét một cách bao quát trong cuốn Phê Phán Lý Tính Thuần Túy, một công trình vĩ đại và rất tối nghĩa của ông, được xuất bản năm 1781. Ông gọi những câu hỏi đó là sự tự mâu thuẫn của suy lý thuần túy, bởi vì ông cảm thấy có những lý lẽ với sức thuyết phục như nhau để tin vào luận đề cho rằng vũ trụ có điểm bắt đầu, cũng như vào phản đề cho rằng vũ trụ đã tồn tại mãi mãi. Lý lẽ của ông bên vực luận đề là nếu như vũ trụ không có điểm bắt đầu, thì trước bất kỳ một sự kiện nào, cũng có một khoảng thời gian vô hạn, điều mà ông cho là vô lý. Lý lẽ của ông để bảo vệ phản đề là nếu vũ trụ có điểm bắt đầu thì sẽ có một thời gian vô hạn trước nó. Vậy thì tại sao vũ trụ lại bắt đầu ở một thời điểm đặc biệt nào đó? Sự thật thì những trường hợp ông đưa ra cho cả luận đề và phản đề đều chỉ là một lý lẽ mà thôi. Cả hai đều dựa trên một giả thiết không nói rõ ra cho rằng thời gian lùi vô tận về phía sau bất kể vũ trụ có tồn tại mãi mãi hay không. Như chúng ta sẽ thấy sau này, khái niệm thời gian mất ý nghĩa trước thời điểm bắt đầu của vũ trụ. Augustine là người đầu tiên đã chỉ ra điều đó. Khi được hỏi, Chúa đã làm gì trước khi người sáng tạo ra thế giới? Ông không đáp. Người đang tạo ra địa ngục cho những kẻ đặt ra những câu hỏi như vậy. Thay vì thế, ông nói rằng thời gian là một tính chất của vũ trụ mà Chúa đã tạo ra và thời gian không tồn tại trước khi vũ trụ bắt đầu. Khi mà số đông tin rằng vũ trụ về căn bản là tĩnh và không thay đổi, thì câu hỏi nó có điểm bắt đầu hay không? Thực tế chỉ là một câu hỏi của siêu hình học hoặc thần học. Người ta có thể viện lẽ rằng những điều quan sát được đều phù hợp tốt như nhau với lý thuyết cho rằng nó bắt đầu vận động ở một thời điểm hữu hạn nào đó theo cách sao cho dường như là nó đã tồn tại mãi mãi. Nhưng vào năm 1929, Edwin Hubble đã thực hiện một quan sát có tính chất là một cột mốc cho thấy dù bạn nhìn ở đâu thì những thiên hà xa xôi cũng đang chuyển động rất nhanh ra xa chúng ta. Nói một cách khác, vũ trụ đang giãn nở ra. Điều này có nghĩa là ở những thời gian trước kia, các thiên thể ở gần nhau hơn. Thực tế, dường như là có một thời 10 hoặc 20 tỷ năm về trước, tất cả chúng đều chính xác ở cùng một chỗ và do đó mật độ của vũ trụ khi đó là vô hạn. Phát minh này cuối cùng đã đưa câu hỏi về sự bắt đầu của vũ trụ vào địa hạt của khoa học. Nhưng quan sát của Hubble đã gợi ý rằng có một thời điểm được gọi là vụ nổ lớn Big Bang. Tại đó vũ trụ vô cùng nhỏ và vô cùng đặc, mật độ vô hạn. Dưới những điều kiện như vậy, tất cả các định luật khoa học và do đó mọi khả năng tiên đoán tương lai đều không dùng được. Nếu có những sự kiện ở trước điểm đó thì chúng không thể ảnh hưởng tới những cái đang xảy ra ở hiện tại. Do đó, sự tồn tại của chúng có thể bỏ qua bởi vì nó không có những hậu quả quan sát được. Người ta có thể nói rằng thời gian có điểm bắt đầu ở vụ nổ lớn, theo nghĩa là những thời điểm trước đó không thể xác định được. Cũng cần nhấn mạnh rằng sự bắt đầu này của thời gian rất khác với những sự bắt đầu đã được xem xét trước đó. Trong vũ trụ tĩnh không thay đổi, sự bắt đầu của thời gian là cái gì đó được áp đặt bởi một đấng ở ngoài vũ trụ, chứ không có một yếu tố vật lý nào cho sự bắt đầu đó cả. Người ta có thể tưởng tượng Chúa tạo ra thế giới ở bất kỳ một thời điểm nào trong quá khứ. Trái lại, nếu vũ trụ giãn nở, thì có những nguyên nhân vật lý để cần phải có sự bắt đầu. Tuy nhiên, người ta vẫn còn có thể tưởng tượng Chúa đã tạo ra thế giới ở đúng thời điểm vụ nổ lớn, hoặc thậm chí sau đó, theo cách sao cho dường như có vụ nổ lớn, nhưng sẽ là vô nghĩa nếu cho rằng vũ trụ được tạo ra trước vụ nổ lớn. Một vũ trụ giãn nở không loại trừ đấng sáng tạo, nhưng nó đặt ra những hạn chế khi người cần thực hiện công việc của mình. Để nói về bản chất của vũ trụ và thảo luận vấn đề như nó có điểm bắt đầu hoặc kết thúc hay không, các bạn cần phải hiểu rõ một lý thuyết khoa học là như thế nào. Ở đây tôi sẽ lấy một quan niệm mộc mạc cho rằng lý thuyết chỉ là một mô hình về vũ trụ hoặc về một phần hạn chế nào đó của nó, cùng với tập hợp những quy tắc liên hệ các đại lượng của mô hình với các quan sát mà chúng ta sẽ thực hiện. Tất nhiên, lý thuyết chỉ tồn tại trong đầu óc chúng ta, chứ không có một thực tại nào khác. Dù nó có thể có ý nghĩa gì đi nữa, một lý thuyết được xem là tốt nếu nó thỏa mãn hai yêu cầu. Nó phải mô tả chính xác một lớp rộng lớn những quan sát trên cơ sở của mô hình, chỉ chứa một số ít những phần tử tùy ý, và nó phải đưa ra được những tiên đoán về các quan sát trong tương lai. Ví dụ, lý thuyết của Aristotle cho rằng mọi vật đều được cấu tạo nên từ bốn yếu tố: đất, không khí, lửa và nước. Nó có ưu điểm là khá đơn giản, nhưng lại không đưa ra được một tiên đoán xác định nào. Trong khi đó, lý thuyết của Newton về hấp dẫn dựa trên một mô hình thậm chí còn đơn giản hơn. Trong đó các vật hút nhau bởi một lực tỷ lệ với một đại lượng gọi là khối lượng của vật và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng. Thế nhưng, nó lại tiên đoán được những chuyển động của mặt trời, mặt trăng và các hành tinh với một độ chính xác cao. Bất kỳ một lý thuyết vật lý nào cũng chỉ là tạm thời. Theo nghĩa, nó chỉ là một giả thuyết. Bạn sẽ không khi nào có thể chứng minh được nó. Dù cho những kết quả thực nghiệm phù hợp với một lý thuyết vật lý bao nhiêu lần đi nữa, bạn cũng không bao giờ đảm bảo được chắc chắn rằng kết quả thực nghiệm lần tới sẽ không mâu thuẫn với lý thuyết. Trong khi đó, để có thể bác bỏ một lý thuyết, bạn chỉ cần tìm ra một quan sát không phù hợp với tiên đoán của lý thuyết đó. Như nhà triết học của khoa học Karl Popper đã nhấn mạnh, một lý thuyết tốt được đặc trưng bởi điều là nó đưa ra được nhiều tiên đoán mà về nguyên tắc có thể bác bỏ bởi quan sát. Mỗi một lần thực nghiệm mới còn phù hợp với những tiên đoán thì lý thuyết còn sống sót và niềm tin của chúng ta vào nó lại được tăng thêm. Nhưng nếu thậm chí chỉ cần có một quan sát mới tỏ ra không phù hợp là chúng ta sẽ phải vứt bỏ hoặc phải sửa đổi lý thuyết đó. Ít nhất, đó là điều được xem là sẽ xảy ra. Nhưng bạn cũng luôn luôn có thể đặt vấn đề về thẩm quyền của người thực hiện quan sát đó. Trên thực tế, điều thường hay xảy ra là một lý thuyết mới thực ra chỉ là sự mở rộng của lý thuyết trước. Ví dụ, những quan sát rất chính xác về hành tinh Thủy mà ta quen gọi là sao Thủy đã cho thấy sự sai khác nhỏ giữa chuyển động của nó và những tiên đoán của lý thuyết hấp dẫn của Newton. Sự thật, trong đó, những tiên đoán của Einstein hoàn toàn ăn khớp với quan sát, trong khi những tiên đoán của Newton chưa đạt được điều đó, là một trong những khẳng định có tính chất quyết định đối với lý thuyết mới. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn thường xuyên sử dụng lý thuyết của Newton cho những mục đích thực tiễn, bởi vì sự khác biệt giữa những tiên đoán của nó và của thuyết tương đối rộng là rất nhỏ trong những tình huống mà chúng ta gặp thường ngày. Lý thuyết của Newton cũng còn có một ưu điểm lớn là nó dễ sử dụng hơn lý thuyết của Einstein nhiều. Mục đích tối hậu của khoa học là tạo ra được một lý thuyết duy nhất có khả năng mô tả được toàn bộ vũ trụ. Tuy nhiên, cách tiếp cận mà phần đông các nhà khoa học thực sự theo đuổi là tách vấn đề này ra làm hai phần. Thứ nhất là những quy luật cho biết vũ trụ sẽ thay đổi như thế nào theo thời gian. Nếu chúng ta biết ở một thời điểm nào đó vũ trụ là như thế nào, thì các định luật vật lý sẽ cho chúng ta biết nó sẽ ra sao ở bất kỳ thời điểm nào tiếp sau. Thứ hai là vấn đề về trạng thái ban đầu của vũ trụ. Một số người cảm thấy rằng có lẽ khoa học chỉ nên quan tâm tới phần thứ nhất. Họ xem vấn đề về trạng thái ban đầu của vũ trụ là vấn đề của siêu hình học hoặc của tôn giáo. Họ cho rằng Chúa, đấng toàn năng, có thể cho vũ trụ bắt đầu theo bất cứ cách nào mà Ngài muốn. Cũng có thể là như vậy, nhưng trong trường hợp đó, Ngài cũng có thể làm cho vũ trụ phát triển một cách hoàn toàn tùy ý. Nhưng hóa ra, Ngài lại chọn cách làm cho vũ trụ tiến triển một cách rất quy củ phù hợp với một số quy luật. Vì vậy cũng sẽ là hợp lý nếu giả thuyết rằng cũng có những quy luật chi phối trạng thái ban đầu. Thực ra, rất khó có thể xây dựng một lý thuyết mô tả được toàn bộ vũ trụ trong tổng thể của nó. Thay vì thế, chúng ta phân bài toán thành từng phần và từ đó phát minh ra nhiều lý thuyết có tính chất riêng phần. Mỗi một lý thuyết như thế, mô tả và tiên đoán chỉ được một lớp hạn chế những quan sát, trong khi phải bỏ qua ảnh hưởng của những đại lượng khác hoặc biểu diễn chúng bằng một tập hợp đơn giản các con số. Cũng có thể cách tiếp cận này là hoàn toàn sai lầm. Nếu mọi vật trong vũ trụ phụ thuộc vào nhau một cách căn bản, thì sẽ không thể tiếp cận lời giải đầy đủ bằng cách nghiên cứu các phần của bài toán một cách riêng rẽ, cô lập. Tuy nhiên, đó chắc chắn là cách mà chúng ta đã làm ra sự tiến bộ trong quá khứ. Một ví dụ kinh điển lại là lý thuyết hấp dẫn của Newton. Lý thuyết này nói với chúng ta rằng lực hấp dẫn giữa hai vật chỉ phụ thuộc vào một con số gắn liền với mỗi vật. Đó là khối lượng của chúng, nhưng lại hoàn toàn độc lập với chuyện vật đó được làm bằng chất gì. Như vậy, người ta không cần phải có một lý thuyết về cấu trúc và thành phần của mặt trời và các hành tinh mà vẫn tính được quỹ đạo của chúng. Ngày nay, các nhà khoa học mô tả vũ trụ dựa trên hai lý thuyết cơ sở có tính chất riêng phần, đó là thuyết tương đối rộng và cơ học lượng tử. Hai lý thuyết đó là những thành tựu trí tuệ vĩ đại của nửa đầu thế kỷ này. Lý thuyết tương đối rộng mô tả lực hấp dẫn và cấu trúc cực vĩ của vũ trụ, cấu trúc với quy mô từ ít dặm đến triệu 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 triệu. 1 và 24 số 0 tiếp theo. Dặm, tức là kích thước của vũ trụ quan sát được. Trái lại, cơ học lượng tử lại mô tả những hiện tượng ở phạm vi cực kỳ nhỏ, cỡ 1/triệu triệu của 1 inch. Tuy nhiên, không may, hai lý thuyết này lại không tương thích với nhau. Nghĩa là cả hai không thể đều đồng thời đúng. Một trong những nỗ lực chủ yếu trong khoa học ngày nay và cũng là đề tài chủ yếu của cuốn sách này, đó là tìm kiếm một lý thuyết mới có thể dung nạp cả hai lý thuyết trên. Lý thuyết lượng tử của hấp dẫn. Hiện chúng ta còn chưa có một lý thuyết như vậy và có thể còn lâu mới có được. Nhưng chúng ta đã biết được nhiều tính chất mà lý thuyết đó cần phải có. Và như chúng ta sẽ thấy trong các chương sau, chúng ta cũng đã biết khá nhiều về những tiên đoán mà lý thuyết lượng tử của hấp dẫn cần phải đưa ra. Bây giờ, nếu bạn đã tin rằng vũ trụ không phải là tùy tiện mà được điều khiển bởi những quy luật xác định, thì điều tối hậu là cần phải kết hợp những lý thuyết riêng phần thành một lý thuyết thống nhất hoàn chỉnh, có khả năng mô tả được mọi điều trong vũ trụ. Nhưng trong quá trình tìm kiếm một lý thuyết thống nhất hoàn chỉnh như vậy, bạn vấp phải một nghịch lý rất cơ bản. Những ý niệm về các lý thuyết khoa học được phát ra ở trên xem rằng chúng ta là những sinh vật có lý trí, tự do quan sát vũ trụ theo ý chúng ta và rút ra những suy diễn logic từ những cái mà chúng ta nhìn thấy. Trong một sơ đồ như thế, sẽ là hợp lý nếu cho rằng chúng ta có thể ngày càng tiến gần tới các quy luật điều khiển vũ trụ. Nhưng nếu quả thực có một lý thuyết thống nhất hoàn chỉnh, thì nó cũng có thể quyết định những hành động của chúng ta. Và như vậy, tự bản thân lý thuyết đó sẽ quyết định kết quả việc tìm kiếm lý thuyết ấy của chúng ta. Hơn nữa, tại sao nó quyết định rằng chúng ta sẽ đi tới những kết luận đúng từ những điều quan sát được? Hay là tại sao nó không thể quyết định để chúng ta rút ra những kết luận sai? Hay là không có một kết luận nào hết? Câu trả lời duy nhất mà tôi có thể đưa ra cho vấn đề này là dựa trên nguyên lý chọn lọc tự nhiên của Darwin. Ý tưởng đó như sau: trong bất cứ một quần thể nào của các cơ thể tự sinh sản cũng đều có những biến đổi trong vật liệu di truyền và sự giáo dưỡng khiến cho có các cá thể khác nhau. Sự khác nhau đó có nghĩa là Một số cá thể có khả năng hơn những cá thể khác trong việc rút ra những kết luận đúng về thế giới quanh mình và biết hành động một cách phù hợp. Những cá thể này có sức sống và sinh sản mạnh hơn, và vì thế, kiểu mẫu hành vi và suy nghĩ của họ sẽ dần chiếm ưu thế. Trong quá khứ, đúng là những cái mà chúng ta gọi là trí tuệ và phát minh khoa học đã truyền được cái lợi thế sống sót của con người. Nhưng còn chưa rõ ràng, và liệu điều đó có còn đúng trong trường hợp khi mà những phát minh khoa học của chúng ta có thể sẽ tiêu diệt tất cả chúng ta, và thậm chí, nếu không xảy ra điều đó, thì một lý thuyết thống nhất hoàn chỉnh cũng có thể không làm khác đi bao nhiêu cơ hội sống sót của chúng ta. Tuy nhiên, với điều kiện vũ trụ đã tiến triển một cách quy củ, chúng ta có thể hy vọng rằng những khả năng suy luận mà sự lựa chọn tự nhiên đã ban cho chúng ta vẫn còn đắc dụng trong cuộc tìm kiếm một lý thuyết thống nhất hoàn chỉnh và sẽ không dẫn chúng ta tới những kết luận sai lầm. Vì những lý thuyết riêng phần mà chúng ta có đã đủ để đưa ra những tiên đoán về tất cả, trừ những tình huống cực đoan nhất. Nên việc tìm kiếm một lý thuyết tối hậu về vũ trụ khó có thể biện minh trên cơ sở những ứng dụng thực tiễn. Tuy nhiên, cần phải thấy rằng chính lý lẽ tương tự đã được đưa ra để chống lại thuyết tương đối và cơ học lượng tử, trong khi chính những lý thuyết này đã mang lại cho chúng ta cả năng lượng hạt nhân lẫn cuộc cách mạng vi điện tử. Do đó, sự phát minh ra lý thuyết thống nhất hoàn chỉnh có thể không giúp gì cho sự sống của chúng ta, nó thậm chí cũng có thể không ảnh hưởng gì đến lối sống của chúng ta. Nhưng ngay từ buổi bình minh của nền văn minh, loài người đã không bằng lòng nhìn những sự kiện như những thứ rời rạc và không giải thích được. Họ đã khao khát hiểu biết cái trật tự nằm sâu kín trong thế giới. Ngày hôm nay, chúng ta cũng vẫn trăn trở muốn biết tại sao chúng ta lại ở đây và chúng ta từ đâu tới. Khát vọng tri thức, khát vọng sâu xa nhất của loài người đủ để biện minh cho sự tìm kiếm liên tục của chúng ta. Và mục đích của chúng ta không gì khác hơn là sự mô tả đầy đủ vũ trụ nơi chúng ta đang sống. 2. Không gian và thời gian. Những ý niệm của chúng ta hiện nay về chuyển động của các vật bắt nguồn từ Galileo và Newton. Trước họ, người ta tin Aristotle, người đã nói trạng thái tự nhiên của một vật là đứng yên và nó chuyển động chỉ dưới tác dụng của một lực hoặc một xung lực. Từ đó suy ra rằng vật nặng sẽ rơi nhanh hơn vật nhẹ bởi vì nó có một lực kéo xuống đất lớn hơn. Truyền thống Aristotle cũng cho rằng người ta có thể rút ra tất cả những định luật điều khiển vũ trụ chỉ bằng tư duy thuần túy, nghĩa là không cần phải kiểm tra bằng quan sát. Như vậy, cho tới tận Galileo, không có ai băn khoăn thử quan sát xem có thật là các vật có trọng lượng khác nhau sẽ rơi với vận tốc khác nhau hay không. Người ta kể rằng Galileo đã chứng minh niềm tin của Aristotle là sai bằng cách thả những vật có trọng lượng khác nhau từ tháp nghiêng Pisa. Câu chuyện này chắc hẳn là không có thật, nhưng Galileo đã làm một việc tương đương. Ông thả những viên bi có trọng lượng khác nhau trên một mặt phẳng nghiêng nhẵn. Tình huống ở đây cũng tương tự như tình huống của các vật rơi theo phương thẳng đứng, nhưng có điều nó dễ quan sát hơn vì vận tốc của các vật nhỏ hơn. Các phép đo của Galileo chỉ ra rằng các vật tăng tốc theo một nhịp độ như nhau, bất kể trọng lượng của chúng bằng bao nhiêu. Ví dụ, nếu bạn thả một viên bi trên một mặt phẳng nghiêng có độ nghiêng, sao cho cứ 10 mét dọc theo mặt phẳng có độ cao giảm 1 mét, thì viên bi sẽ lăn xuống với vận tốc 1 mét trên giây, sau 1 giây, 2 mét trên giây, sau 2 giây, vân vân, bất kể viên bi nặng nhẹ thế nào. Tất nhiên, viên bi bằng chì sẽ rơi nhanh hơn một chiếc lông chim, nhưng chiếc lông chim bị làm chậm lại chỉ vì sức cản không khí. Còn nếu thả hai vật không chịu nhiều sức cản không khí, ví dụ như hai viên bi đều bằng chì, nhưng có trọng lượng khác nhau, thì chúng sẽ rơi nhanh như nhau. Trên mặt trăng, nơi không có không khí để làm chậm chuyển động của các vật rơi, nhà du hành vũ trụ David Scott đã tiến hành một thực nghiệm với lông chim và thỏi chì và tìm thấy rằng quả thật chúng rơi xuống đất cùng một lúc. Những phép đo của Galileo đã được Newton sử dụng làm cơ sở cho các định luật về chuyển động của ông. Trong những thực nghiệm của Galileo, khi một vật lăn trên mặt phẳng nghiêng, nó luôn luôn chịu tác dụng của cùng một lực là trọng lượng của nó, và kết quả là làm cho vận tốc của nó tăng một cách đều đặn. Điều đó chứng tỏ rằng hậu quả thực sự của một lực là luôn luôn làm thay đổi vận tốc của vật, chứ không phải là làm cho nó chuyển động như người ta nghĩ trước đó. Điều này cũng có nghĩa là bất cứ khi nào vật không chịu tác dụng của một lực nào thì nó vẫn tiếp tục chuyển động thẳng với cùng một vận tốc. Ý tưởng này đã được phát biểu một cách tường minh lần đầu trong cuốn Principia Mathematica, các nguyên lý toán học, được Newton công bố năm 1687 và sau này được biết như định luật thứ nhất của Newton. Định luật thứ hai của Newton cho biết điều gì sẽ xảy ra đối với một vật khi có lực tác dụng lên nó. Định luật này phát biểu rằng vật sẽ có gia tốc, hay nói cách khác là sẽ thay đổi vận tốc, tỷ lệ với lực tác dụng lên nó. Ví dụ, gia tốc sẽ tăng gấp đôi nếu lực tác dụng tăng gấp đôi. Gia tốc cũng sẽ càng nhỏ nếu khối lượng vật chất của vật càng lớn. Cùng một lực tác dụng lên vật có khối lượng lớn gấp 2 lần sẽ tạo ra một gia tốc nhỏ hơn 2 lần. Một ví dụ tương tự lấy ngay từ chiếc ô tô, động cơ càng mạnh thì gia tốc càng lớn, nhưng có cùng một động cơ, xe càng nặng, gia tốc càng nhỏ. Ngoài những định luật về chuyển động, Newton còn phát minh ra định luật về lực hấp dẫn. Định luật này phát biểu rằng mọi vật đều hút một vật khác với một lực tỷ lệ với khối lượng của mỗi vật. Như vậy, lực giữa hai vật sẽ mạnh gấp đôi nếu một trong hai vật, ví dụ vật A, có khối lượng tăng gấp 2. Đây là điều bạn cần phải trông đợi, bởi vì có thể xem vật mới A được làm từ hai vật có khối lượng ban đầu, và mỗi vật đó sẽ hút vật B với một lực ban đầu. Như vậy, lực tổng hợp giữa A và B sẽ hai lần lớn hơn lực ban đầu. Và nếu, ví dụ, một trong hai vật có khối lượng hai lần lớn hơn và vật kia có khối lượng ba lần lớn hơn, thì lực tác dụng giữa chúng sẽ sáu lần mạnh hơn. Bây giờ thì ta có thể hiểu tại sao các vật lại rơi với một gia tốc như nhau. Một vật có trọng lượng lớn gấp 2 lần sẽ chịu một lực hấp dẫn kéo xuống mạnh gấp 2 lần, nhưng nó lại có khối lượng lớn gấp 2 lần. Như vậy, theo định luật 2 Newton, kết quả này bù trừ chính xác cho nhau. Vì vậy, gia tốc của các vật là như nhau trong mọi trường hợp. Định luật hấp dẫn của Newton cũng cho chúng ta biết rằng các vật càng ở xa nhau thì lực hấp dẫn càng nhỏ. Ví dụ, lực hấp dẫn của một ngôi sao đúng bằng 1/4 lực hút của một ngôi sao tương tự nhưng ở khoảng cách giảm đi một nửa. Định luật này tiên đoán quỹ đạo của trái đất, mặt trăng và các hành tinh với độ chính xác rất cao. Nếu định luật này khác đi, chẳng hạn lực hấp dẫn của một ngôi sao giảm hoặc tăng theo khoảng cách nhanh hơn, thì quỹ đạo của các hành tinh không còn là hình elip nữa, mà chúng sẽ là những đường xoắn ốc về phía mặt trời hoặc chạy ra xa mặt trời. Nếu lực đó lại giảm chậm hơn, thì lực hấp dẫn từ các ngôi sao xa sẽ lấn át lực hấp dẫn từ trái đất. Sự khác biệt to lớn giữa những tư tưởng của Aristotle và những tư tưởng của Galileo và Newton là ở chỗ Aristotle tin rằng trạng thái đứng yên
là trạng thái được ưa thích hơn của mọi vật. Mọi vật sẽ lấy trạng thái đó nếu không có một lực hoặc xung lực nào tác dụng vào nó. Đặc biệt, ông cho rằng trái đất là đứng yên. Nhưng từ những định luật của Newton, suy ra rằng không có một tiêu chuẩn đơn nhất cho sự đứng yên. Người ta hoàn toàn có